Xin thân ái kính chào quý đệ tử Chúa và kính chào quý con cái của Chúa. Thật là một điều vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn gìn giữ và bảo vệ hội thánh của Chúa cũng như mỗi con dân của Chúa, mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong một tuần lễ qua. Chúa bảo vệ được bình an. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta nhớ được mạng lệnh của Chúa muốn chúng ta là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Cảm tạ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta nhóm lại đây để chúng ta thờ phượng Chúa, đó là điều vui mừng. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta có ca hát, học lời của Chúa và dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa, đó là điều phước hạnh. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và xuống phước trên quý ông bà anh chị. Tôi cũng cảm ơn mục sư quản nhiệm cho phép tôi mỗi tháng được một lần để đến cùng học với lời Chúa với hội thánh. Sáng hôm nay cảm ơn Chúa cho chúng ta được học ở trong phần Kinh Thánh Timôthê. Câu Kinh Thánh mà người hướng dẫn đã đọc để làm ghi nhớ, và tôi xin được đọc lại một lần để chúng ta nhớ với nhau. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Để được học lời của Chúa, xin mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên một lần nữa để chúng ta hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng đã thiết lập hội thánh của Chúa ở trên đất và cũng Đấng bảo vệ chúng con, và cũng ban cho chúng con có sự khôn ngoan. Trong tuần lễ qua, chúng con được bình an. Giờ này chúng con được học lời của Chúa. Lời Chúa dạy cho chúng con là chúng con phải thờ phượng và học lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con được tự do mọi bề và cất khỏi trong chúng con những yếu đuối, bệnh tật, những yếu đuối, khó khăn đời sống của chúng con. Để chúng con được tự do mọi bề, chúng con được học biết lời của Chúa một cách cẩn thận, bước đi với Chúa. Xin Chúa cho chúng con được tự do nhận lời của Chúa để sống làm đẹp lòng Chúa trong những ngày cuối rốt. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh an toàn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở trong thơ Timôthê thì Phaolô muốn chọn cho mình một người học trò để nối nghiệp. Dẫu vậy thì Timôthê là một ở trong người phụ tá trung tín nhất của Phaolô. Cho nên khi tên của Timôthê thì được nhắc nhiều ở trong các sách thơ tín. Mà ở đây thì chúng ta thấy rằng trong cái phân đoạn này thì cô động lại để tôi cùng quý bạn chị em chúng ta sáng nay cùng học. Và khi một người thầy mà trao ban lại cho một người trò, và tôi muốn nói ở tại đây để cho chúng ta thấy biết và một cách rõ ràng. Như vậy thì chúng ta thấy tại sao lại Phaolô nói một cách tận tường cho Timôthê, và ông chỉ cho Timôthê thấy được những cái công việc. Thứ nhất là đời sống cá nhân. Về đời sống cá nhân thì Timôthê biết được là Phaolô biết được là Timôthê là một người có học Kinh Thánh từ nhỏ. Và mỗi buổi sáng chúng ta thấy có các em bé mà các em thiếu nhi lên đây để được đọc lời của Chúa, rồi có người hướng dẫn và cầu nguyện. Thì chúng ta thấy đó là hình ảnh của Timôthê ngày xưa. Cho nên chúng ta phải dạy em trẻ con từ ngay lúc bấy giờ cho đến khi nó trưởng thành. Dẫu vậy, mặc dầu Timôthê là một người đã học Kinh Thánh từ nhỏ, nhưng chúng ta thấy gì? Chúa cũng dùng Phaolô để nhắc lại khi Timôthê trở vào một công trường thuộc linh để được phục vụ Chúa. Và về đời sống cá nhân thì ông nhắc Timôthê là về thứ nhất là chính mình con, rồi ở trong đó kế tiếp là con phải bền đổ, và cuối cùng cái điều quan trọng đó là con phải sống làm gương. Có nghĩa là khi mà con được sống như vậy đó thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Cho nên chúng ta thấy một điều rất là quan trọng ở tại nơi đây, mà Phaolô, tại sao Phaolô lại nói kỹ cho Timôthê điều này? Xin quý ông bà cho em mở Kinh Thánh ở trong Ti-mô-thê đoạn 4 câu 1 câu 2 và cho chúng ta thấy ở đây Đức Thánh Linh khoáng tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo và theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm chai lì. Điều quan trọng mà Phaolô muốn nhấn mạnh cho Timôthê nè, con phải giải tỏ các việc đó cho anh em thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì chính lời của Đức Chúa Trời để nuôi con và nuôi đời dưỡng đời sống đức tin của con và còn nhiều người chung quanh con được nghe lời của Chúa. Như vậy thì chúng ta học với lời của Chúa buổi sáng hôm nay là đề tài chúng ta được học, đó là cẩn thận trong sự phục vụ Chúa. Ở tại đây chúng ta thấy cẩn thận có hai vấn đề, mà có rất nhiều nhưng mà tôi cố động lại có hai vấn đề để chúng ta suy nghĩ. Cẩn thận đó là, thứ nhất là một người cẩn thận là một người biết quan sát. Biết quan sát trong cái công việc làm của mình. Cái điều kế tiếp là người đó phải lắng nghe cái bên trong bên ngoài và khi mình nói ra. Đó là điều quan trọng. Nếu một người thiếu cẩn thận thì tôi tin chắc rằng không đem lại sự thành công hay là không đem lại sự kết quả. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay thì tại sao Phaolô nói một cách tỏ tường cho Timôthê như thế này. Và ở trong đây có hai từ mà tôi muốn nhắc lại cho quý anh chị, quý ông hội thánh của Chúa. Đó là thứ nhất là chữ thừa kế. Thứ hai là chữ kế thừa. Tôi muốn hỏi quý ông bà chị em, chữ kế thừa, chữ thừa kế khác nhau với chữ kế thừa là thế nào? Chữ thừa kế là sao? Nghĩa của chữ thừa kế là gì? Thừa kế có nghĩa là của cha, của mẹ, của ông, của bà gì đó, là người con, người cháu gì được hưởng mà thôi, khỏi cần phải lo gì hết, đúng không? Đó là chính xác. Nhưng mà chữ kế thừa có khác hơn nhau không? Khác hơn. Chữ kế thừa là gì? Chữ kế thừa là người kế thừa đó là nối nghiệp theo cha ông hoặc nối nghiệp theo người đi trước để làm công việc kế tiếp. Như vậy thì Phaolô là người sắp hưu hạ, sắp trở về, trở đi thăng rồi. Cho nên Phaolô muốn nói với Timôthê một điều là con phải kế thừa làm công việc này. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì để nói cho Timôthê hiểu? Thứ nhất là Phaolô muốn nói với Timôthê là dạy và chỉ cho Timôthê con đường. Và sáng hôm nay tôi cùng quý ông bà chị em chúng ta học qua ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất mà chúng ta được học ở tại đây đó là hãy giữ mình. Hãy giữ mình. Chữ hãy giữ mình, Kinh Thánh nó cho chúng ta biết ở đây là cái phần A ở trong câu thứ 16 đó. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Tôi muốn hỏi quý bạn chị em chứ, tại sao lại Timôthê, Phaolô muốn nói với Timôthê điều này? Một người đi ra công chúng, một người đi ra để làm công việc, một người để ra lãnh đạo, mà người đó nói lung tung hết trơn thì có được lãnh đạo không? Không. Cho nên điều quan trọng là người ta nói là từ nhà mới ra ngoài được, từ lớp mới ra trường được, chứ không có ai mà không học mà đi ra làm thầy được đó. Cho nên điều này chúng ta nên nhớ rằng là ở trong cái phần thứ nhất mà chúng ta được học đây, nó có hai ý để chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất đó là hãy kỷ luật bản thân. Hãy kỷ luật bản thân. Và ở trong câu thứ 11 thì có chép cho chúng ta thế này: kỳ là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. Bây giờ chúng ta thấy ở đây là kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, nó có hai vế rõ ràng. Như vậy thì chúng ta thấy ở tại đây, trong những ngày qua quý anh bạn chị có nghe bóng đá không? Có xem bóng đá không? Một vận động viên mình xem, khi mình xem bóng đá thì mình thấy cái vận động viên đó, có thể mình chê anh này chạy dở, chê anh kia chạy dở, nhưng mà ở trong đó đã có sự lựa chọn rồi. Đã có sự lựa chọn rồi. Và khi mà đã lựa chọn rồi mà còn có mình ra công chúng, còn có người bị chê, có bị người khác chê. Nhưng mà chúng ta thấy được, tôi được biết được đó là một vận động viên mà ở bóng đá đó, thì họ rất kỹ lưỡng về ăn uống nè. Nếu họ đi ra quốc tế thì họ rất là kỹ lưỡng về ăn uống nè, rồi ngủ nè. Họ rất là kỷ luật về bản thân của họ, về giờ giấc, chứ không phải là đi ra rồi tự do mọi bề rồi ăn uống thoải mái thì vô đá banh, đá bóng không. Tôi nghĩ không được bao giờ. Tôi cũng nghe được biết là có một số con cái của Chúa mà khi tôi ở Việt Nam đó, và tôi ở trong hàng giáo phẩm với nhau có tổ chức bóng đá để thể dục á, thì để làm gì? Thể dục, cái thể dục cho bóng đá của quý đại tá của Chúa đó để làm gì? Bớt cái bụng lại. Mục đích là vậy thôi, ăn uống thoải mái để bớt cái bụng lại. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, một vận động viên quốc tế bóng đá để không phải là như vậy. Họ rất là kỹ lưỡng vấn đề ăn uống, về giao tiếp vân vân. Cho nên đó là một điều kỹ lưỡng bản thân. Đó là vận động viên, nhưng mà họ kỹ lưỡng bản thân. Rồi một cái người chạy đua, một cái người chạy đua họ cũng phải có kỷ luật. Từ trước tôi nhớ mục sư quản nhiệm cho chúng ta được biết đó là một con ngựa, nếu mà không có một cái bịt mắt nó là vậy đó thì nó đi đâu? Nó nhìn qua đây nó cũng thấy, nhìn qua đây nó cũng thấy, nó có thẳng một đường không? Không. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây, chạy đua là người vận động chạy, người vận động viên mà chạy đua đó, người đó phải có một cái tầm nhìn phía trước. Mà nhìn từ đâu? Nhìn ở đâu? Nhìn một cái mức vạch để chiến thắng. Mà ông Phaolô nói ở tại đây cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 24 đến câu 26, thì ông nói rằng là ông chạy không có chạy bá vơ, ông không có đánh gió, ông chạy nhắm vào mục đích. Cho nên chúng ta là một con cái của Chúa, là một cơ đốc nhân, chúng ta thấy được rằng là khi một người kỷ luật bản thân, kỷ luật bản thân có nghĩa là cẩn thận chính mình, rồi cẩn thận trong công việc học và dạy, rồi cẩn thận về trách nhiệm của mình. Đó là điều quan trọng mà đề tài mà chúng ta được học buổi sáng hôm nay. Chúng ta thấy rằng một người ở đây chắc ai cũng có đi tàu, thấy có hai loại tàu phải không? Có hai loại thủy thủ. Một loại thủy thủ thì ôm vô lăng, còn một loại thủy thủ thì bẻ lái, hơn sao ta gọi là lái cần á. Ai có chắc ở vùng quê nước, sông nước của mình ai cũng biết điều này. Mà lái cần á thì cái người ở đằng trước hay người ở đằng sau? Cái người lái ở đằng trước hay người ở đằng sau? Ở đằng sau. Còn cái người ôm vô lăng đó là người ở đằng trước hay ở đằng sau? Ở đằng trước. Như vậy thì tôi muốn hỏi quý ông bà chị em, chứ người nào là mục tiêu chính xác hơn? Đằng trước mới chính xác hơn. Nhìn rất kỹ. Tôi có hai trường hợp, hai cái thời gian mà tôi lái. Một lần tôi đứng ra dưới ghe thế này tôi lái, con tôi nói ba ơi con sợ quá, ba ơi con sợ quá. Nhưng mà khi tôi được lên ôm vô lăng được đó, là tôi lái đó, thì con tôi nó không còn la nữa. Vì gì? Nó rất kỹ và nó lớn, và nó có thể cái trách nhiệm nó lớn hơn, và nó rất là thận trọng hơn. Cho nên chúng ta phải biết được rằng là một khi mà một người lái tàu đó, là người đó phải thận trọng, phải cẩn thận. Ở trong tàu đó bao nhiêu người, ở trong một chiếc máy bay bao nhiêu người, ở trong một chiếc xe bao nhiêu người, đó là người đó rất là cẩn thận. Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta cũng phải luôn cẩn thận trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Ở Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10, đoạn 9 câu 27, mà cái trải nghiệm của ông Phaolô, ông nói thế này: tôi đối xử nghiêm khắc với bản thân, bắt nó phải khắc phục. Nếu sau khi huấn luyện nhiều người, chính tôi sẽ bị bỏ lại. Ông sợ lắm. Ông sợ khi ông nói cho người này, ông nói cho người khác, và ông hướng dẫn cho người kia, nhưng ông là người bị bỏ lại, hoặc là ông là người là cái việc của ông không có trách nhiệm gì. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải học biết lời của Chúa mà rất là cẩn thận. Từ thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước cũng như vậy. Ở Giô-sê đoạn 22 câu thứ 5 thì cho chúng ta thấy điều này: song phải cẩn thận làm theo điều răn, luật pháp của Mô-sê và tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, chiếu mến Ngài và hết lòng hết ý để phục sự Ngài. Một người phục sự Chúa, một của Chúa, thì một người đó phải đi theo đường lối của Chúa và giữ các điều răn của Chúa và hết lòng hết ý để phục vụ Chúa. Thì tôi tin chắc rằng sẽ thành đạt, sẽ kết quả một cách tốt đẹp. Và cho trong ở trong Tân Ước thì ông Phi-e-rơ ông cũng trải nghiệm, ông cũng nói được như thế này. Ông nói là hỡi anh em rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, hãy giữ cho cẩn thận, anh em sẽ bị mê hoặc. Anh em sẽ bị mê hoặc. Rồi ở đây ông nói rằng là sẽ bị dẫn dụ. Rồi ông nói là đôi khi mình mất niềm tin và mất sự vững vàng. Cho nên điều mà ông nói lên đây là anh em hãy nhìn vào phía trước để tấn tới ở trong ân điển mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Chúng ta là một cái đốc nhân cũng vậy, chúng ta cũng phải nhìn vào phía trước, chúng ta phải tuân thủ theo lời của Chúa, trong luật pháp của Chúa, trong Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta. Sáng nay tôi cùng quý anh em học ở trong lớp trường Chủ Nhật, học cuộc đời của Samson. Chúng tôi rất bàn tán xôn xao về cuộc đời của Samson. Tôi muốn hỏi quý anh bạn chị em chắc có thể học rồi, tại sao Samson thất bại với một nàng Dalila? Tại sao? Ông đủ sức nè, ông là người đã sẽ được Chúa chọn nè, tại sao ông thất bại? Vì ông ỷ sức của mình là một người mạnh sức, được thần của Đức Chúa Trời chiếm hữu, mà ông khi ông ỷ đó thì dục vọng của mình mạnh lên, mắt bị mù, trí bị giảm. Cho nên chúng ta thấy một điều rất là quan trọng cho đời sống cơ đốc của chúng ta. Chúa muốn tôi cũng như quý ông bạn chị em chúng ta phải mạnh dạn, phải hết lòng để thờ phượng Chúa, để hết lòng và làm thế nào để danh Chúa được vinh hiển. Chúng ta nhớ lại cuộc đời của Joseph. Joseph ở trong một cái phạm vi là trong một cái nhà của vợ của Phô-ti-pha, là bị vợ của Phô-ti-pha chiếm lĩnh. Nhưng mà tại sao Joseph lại thoát khỏi cái điều đó? Là vì Joseph biết kính sợ Chúa. Biết kính sợ Chúa. Nếu một người biết kính sợ Chúa, giàu hoàn cảnh, giàu cuộc sống ra sao, thì chắc chắn rằng cũng sẽ thành đạt ở trong niềm tin. Cho nên một ý kế tiếp đó là chúng ta phải hãy trưởng thành trong sự yêu thương. Người ta nói yêu thương làm gì? Yêu thương để là được cái gì quý bạn chị em? Thù hận là cái gì để giải quyết được? Không có cái gì giải quyết được bằng yêu thương. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây Kinh Thánh câu thứ 12 nói rằng là, chớ để người ta khinh con gì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các thánh đồ. Một câu Kinh Thánh mà Phaolô muốn nhắc lại cho Timôthê là chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói. Nè, ở đây chúng ta mấy chữ mà chúng ta quan tâm nè: lời nói nết làm, đức tin để làm gương. Và chúng ta thấy ở tại đây, chúng ta thấy được rằng là ông Phaolô nói với hội thánh Colosse, ông nói thế này: lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Ông nói rất rõ rằng là, tôi nói là cái muối là cái rất là bình thường, phải không quý bạn chị em? Nhưng mà ai cần nó? Ai cũng cần nó. Thứ nhất là cái người đầu bếp phải cần muối, thảy sạch cũng cần muối, mà mạnh mẽ cũng cần muối. Muối là một cái điều rất là quan trọng mà ông Phaolô nói ở tại đây cho chúng ta biết, biết là dí như một cái lời nói rất là quan trọng, là trách nhiệm. Cho nên chúng ta phải thận trọng, chúng ta phải quan sát một cách kỹ lưỡng. Rồi nết làm, người ta thường nói là nết làm, hay người ta hay nói là thói quen. Nhưng mà không, cái thói quen có thể chúng ta phải nhờ cậy Chúa để sửa đổi. Chứ chúng ta không thể là tại tôi, tại thói quen tôi, tại tôi. Khi anh nhạc trưởng ở đây, anh hát rất là đúng chuẩn, và anh lên tập hát cho người khác, nó là cái người khác nó trả lời, nó là thành viên khác, thói quen của tôi vậy đó, thì anh nhạc trưởng này có trách nhiệm gì? Tôi muốn hỏi quý anh bạn chị, anh nhạc trưởng này có trách nhiệm gì? mời anh xuống theo thói quen của anh đi, đúng không? Đức Chúa Trời cũng vậy thôi. Đức Chúa Trời nói rằng là nếu mà ông quen theo thói quen của ông thì theo thói quen của anh thì thôi, ở đây miễn anh rồi, không cần nói nữa, bởi vì đó là thói quen. Nhưng mà ở đây Chúa cho chúng ta là cái nết làm, và hay là cái điều mà chúng ta nói ra là phải rất là quan trọng. Vì đức tin là sự biết chắc, vì chúng ta là một cơ đốc nhân, lời nói, việc làm, hành động, cử chỉ của chúng ta, có khi chúng ta không nói về Chúa, nhưng mà mọi người xung quanh chúng ta thấy cách sống của chúng ta, họ cũng tin Chúa. Đó là một cái điều quan trọng để chúng ta thấy Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Timôthê đoạn 2, thứ nhì đoạn 2 câu 14 đến câu thứ 15 thì cho chúng ta thấy thế này: này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng thì hại cho kẻ nghe mà thôi. Tức là cái điều mà con, cái nết làm của con đó, hay là cái không sửa đổi đó, thì có thể là làm hại cho kẻ nghe mà thôi. Cho nên chúng ta là một con gái của Chúa, là một cơ đốc nhân, chúng ta phải sống, và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, lời của Chúa nhấn mạnh cho chúng ta thấy ở tại đây, ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 6 rất là rõ ràng cho chúng ta tại đây. Đó là Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng là Đức Chúa Giêsu yêu thương tội, yêu thương chúng ta bằng gì? Bằng sự chết, đổ huyết trên thập tự giá để thay tội cho chúng ta. Đáng gì chúng ta phải chết, nhưng Chúa chết thay cho chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta đã nhận Chúa Giêsu làm con cái yêu dấu của Ngài, thì Chúa đặt chúng ta là gì? Thầy tế lễ, là người cao quý, là người có giá trị, vì Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, rồi Đức Chúa Trời dựng nên con người như hình Ngài. Nó rất giá trị, là rất quý báu. Cho nên là một cơ đốc nhân chúng ta phải biết điều đó. Mà ở trong Tích đoạn 2 câu thứ 7 nói rằng là trong mọi việc chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang và dạy dỗ. Kinh Thánh cho chúng ta, ông Phaolô nhắc cho Phi-e-rơ là con phải rao truyền. Thứ nhất là rao truyền, thứ hai là dạy dỗ. Đó là điều căn bản. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và thêm sức cho quý ông bà chị em và tôi, để chúng ta có một đời sống yêu Chúa, giữ được kỷ luật bản thân của mình, để chúng ta được trưởng thành trong tình yêu thương mà chính Chúa đã ban cho chúng ta. Điều thứ hai mà tôi cùng quý ông bà chị em được học tại đây là hãy bền đổ trong mọi hoàn cảnh. Về vật chất thì ông Paulo nói rằng là con cũng không cần phải lo ăn uống gì, con cũng không cần phải tiền của gì, rồi con cũng không cần phải cần nhà đất gì. Cho nên ở đây thì Kinh Thánh cho chúng ta được đây nè, là hãy bền đổ trong mọi sự. Hãy bền đổ trong mọi sự. Ông Paulo nói với Hội Thánh Philip ở trong đoạn 4, Philip đoạn 4 câu 11 đến câu thứ 14 thì tôi nói nội ý ở đây. Đó là ông nói rằng là ông khi ông hầu về Chúa thì ông sống trong mọi cảnh ngộ. Ông nói rằng là mọi cảnh ngộ trong cuộc sống theo Chúa, hầu về Chúa, ông đều tập cả. Ông tập cả. Tại sao ông Phaolô là một người thông minh, là một người tài ba, nhưng mà ông không hầu về Chúa được? Là ông không có sự khiêm nhường trước đó, và sau đó thì ông được Chúa bắt phục. Ông được Chúa bắt phục. Khi ông được Chúa bắt phục, ông trở nên một người phục vụ hầu việc Đức Chúa Trời, thì đó là điều rất là mẫu mực trong cuộc đời theo Chúa của ông Phaolô. Cho nên ông nói rằng dẫu hoàn cảnh ra sao thì ông cũng phải tập, chứ ông không có bao giờ ông chê bai, ông trách móc cả. Phaolô trải nghiệm trong những cảnh ngộ mà Timôthê đoạn 2 câu thứ 15 nói rằng hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. ông nói rất rõ ràng, ông khuyên Timôthê, ông nói con ơi, con hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như một người làm công không chỗ trách được, không chỗ trách được. Cho nên cái điều quan trọng ở đây mà ông Phaolô nhắc, những gì mà Phaolô đã nhận được từ nơi Chúa, ông chia sẻ, ông tâm tình, ông nói hết những việc miết đó. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu thứ 5 thì cũng nói rằng là mục đích của sự răn bảo ấy là yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt, đức tin thật thì nó sanh ra những điều tốt, những điều quý. Cho nên chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phục vụ Chúa như một người làm công không chỗ trách. Chúng ta không cần phải đòi hỏi gì cả, chúng ta cũng không chê bai gì cả. Có người nói rằng là ở trong nhà Chúa thì tôi muốn được cái, làm cái thông cho người ta nhìn. Có người thì nói rằng tôi ở trong nhà Chúa thì tôi muốn làm cái chổi ở trong, trong cái nhà Chúa thôi. Nhưng mà cái thánh nói gì quý ông bà anh chị em? Một người mà ham mến và yêu mến lời của Chúa là muốn ở trong hành lang của Chúa thôi, muốn ở trong hành lang của Chúa thôi, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà được nếm miết, mến nếm trải lời của Đức Chúa Trời là chấp nhận. Cho nên là một cơ đốc nhân chúng ta phải biết thận trọng, phải biết hết lòng sốt sắng với công việc của mình, chính Đức Chúa Trời giao phó. Mà cái điều mà ông Phaolô nhận được, ông Phaolô muốn chia sẻ, muốn tâm tình lại cho ông Timôthê. Một cái ý ở đây mà chúng ta thấy được đó là ông nói rằng là hãy bền đổ trong mọi hoàn cảnh. Đó là ông Phaolô muốn nói với, ở trong câu thứ 14 mà tôi nói như vậy: đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con và con và ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đã đặt tay mà đã ban cho con vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái câu gì mà chúng ta thấy ông Phaolô nhấn mạnh: đừng bỏ quên. Ngày hôm nay sau Covid-19 thì đổ thừa, chích một mũi, hai mũi, ba mũi, bây giờ tới mũi thứ tư không ai dám chích, phải không? Ở đây có ai chích mũi thứ tư không? Dạ, có một cụ chích mũi thứ tư, ông có quên không? Ở Việt Nam tôi chích mũi phải bị dè vậy, tôi không chích. Nói sao vậy? Quên, đổ thừa. Không phải như vậy. Ông Phaolô chắc có thể là ông cũng trải nghiệm được điều này nè. Ông nói là đừng bỏ quên ơn ban mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho con, vì chính ta và các trưởng lão đặt tay để cầu nguyện cho con. Timôthê ơi, con đừng quên, cũng đừng coi thường ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho con là một ân tứ mà chính Chúa ban, chứ không phải là tôi ban cho. Cho nên con phải nhớ điều đó để con thực hiện đúng như lời dạy của Chúa cho con. Đó là bản dịch mới dịch cho chúng ta một cách sát nghĩa như vậy. Cho chúng ta thấy ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu 6 và câu 7 nó thế này: vậy ta khuyên con hãy nhiên lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho con, và khi con nhận lãnh và đặt tay cho con, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho con những tâm thần nhút nhát, bèn là tinh thần mạnh mẽ tình yêu của con được Đức Chúa Trời ban cho con, thì con phải gì? Dè dữ. Tại sao ông Phaolô không nói cái gì, điều gì khác hơn mà ông nói đến cuối cùng, ông nói với Phaolô là ông nói với Timôthê là con phải dè dữ, là phải sao? Kỹ sư chế cho chúng ta có một chiếc xe rất là cực kỳ chạy nhanh, phải không? Có chế cái thắng không? Nếu mà không chế cái thắng thì có kềm chế được không? Ông Phaolô nói một cách cẩn thận và rõ ràng, ông nói là bèn tâm thần mạnh mẽ, nhưng mà tình yêu thương, thương yêu con phải gì? Dè dữ. Cái chữ dè dữ nó rất là quan trọng ở trong cái câu này nè. Những này buông thả hết thì luôn tuồn hết rồi, nhưng mà bảo với Timôthê là con hãy dè dữ. Ông cũng nói với Hội Thánh Galati, ông nói rằng là trái của Thánh Linh
ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại. Cái chữ cuối cùng của ông Phaolô nói gì? Chữ cuối cùng của ông Phaolô nói gì? Tiết độ. Cái gì cũng có hết, nhưng mà ông Phaolô thường thường nói hết chứ như đầu trước rồi, nhưng mà cái sau cùng ông phải dặn lại một cái, có nghĩa là thắng lại một cái. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Ở đây ông nói rằng là hãy tiết độ. Tiết độ là gì? Tiết độ là chuẩn mực trong đời sống của một người hầu về Chúa, một người phục vụ Chúa, là hay là một người sống trong một xã hội, thì người đó phải chuẩn mực.
Sáng đi làm tới 5 giờ sáng, làm tới 12, làm tới 12 giờ đêm, rồi tới 1 giờ sáng, người tới quan hệ sao luôn, có làm nổi không? Không. Tôi cảm ơn Chúa, từng qua thì tôi nghe một cái lời chứng của cái cô Chính ở đây đây, cô Chính Phương ở đây đó. Cô nói mà tôi nói là tôi rất là tâm đắc và tôi rất là cảm tạ Chúa vì cô đã nhận thức được. Khi cô chưa qua đây thì cô nói rằng con cô làm luôn luôn tù tì luôn, không có ngày Chúa nhật gì hết. Sếp mà, làm chủ mà, chỉ biết múc tiền bỏ vô thôi ha.
Nhưng cô nói rằng con ơi, Chúa cho mình ngày Chúa nhật là ngày nghỉ. Bây giờ mẹ qua đây thì con phải nghỉ ngày Chúa nhật để đi thờ phượng Chúa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con phải có một cái hộ khẩu chính thức ở đâu, chứ không phải là bữa nay nhớ một tháng này, mai nhớ một tháng kia, mốt nhớ một tháng khác, không được. Con phải chính thức một hộ khẩu ở chỗ nào.
Tôi liên tưởng đến một điều này, mình có một người cha thiên thượng thì mình phải vâng phục, dầu hoàn cảnh Việt Nam qua Mỹ qua Indonesia qua đất nước nào thì cũng có một người cha thiên thượng dẫn mình ở trong sự thờ phượng hậu viện Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta là một cái đốc nhân, chúng ta phải biết, chúng ta phải sống và chúng ta phải hết lòng để thờ phượng Chúa. Và biệt riêng thời giờ để thờ phượng Chúa. Tôi nói vui với cô, tôi nói rằng như vậy thì cô qua đây là cô ôm qua lăng phải không? Cô gật đầu, cô nói rằng ôm qua lăng. Điều khiển. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa điều đó. Tôi ước ao rằng tất cả mỗi quý ông bà chị em ngày hôm nay cũng vậy. Trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải biệt riêng. Đây là mạng lệnh và quy lực, hay là điều mà Chúa muốn chúng ta, muốn tôi cùng quý ông bà chị em chúng ta là phải nhớ ngày nghỉ để làm. Làm gì? Là ngày thánh để thờ phượng hậu viện Đức Chúa Trời. Dân Israel biết bao nhiêu năm họ dựng trại, dỡ trại, đem đi dựng trại, dỡ trại, đem đi 40 năm mà họ vẫn kiên trì trung tín để thờ phượng Chúa. Đời sống cơ đốc của chúng ta phải nhắm vào mục đích, và những đó là những cái ơn mà chính Đức Chúa Trời ban cho quý ông bà chị em và tôi. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý ông bà chị em được học tại đây, đó là hãy làm gương tốt. Hãy làm gương tốt.
Câu thứ 16 xin lỗi, câu thứ 15 cho chúng ta thấy ở đây. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Và trong câu này thì muốn nói lên một cái đẩy là phải có tinh thần sống tận hiến. Một người mà biết sống tận hiến là người đó chắc chắn rằng sẽ thành đạt.
Ở đây thì ông Matthew cũng nói thế này, ông mà nhờ lời Chúa ông cho ông một câu thế này ở trong đoạn 6 của 24 rằng là chẳng ai được làm tôi hay chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Câu này là nãy mà cô Chính Phương nói đó, không phải làm tôi Đức Chúa Trời mà lại làm tôi ma môn nữa. Chúng ta làm đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải nô lệ vì đồng tiền. Đồng tiền là gì? Đồng tiền là gì quý bạn chị? Không tiền là không sống được nha. Đồng tiền là gì? Phương tiện cho cuộc sống của chúng ta. Nó giống như một chiếc xe, giống như một cái nhà, giống như một cái gì đó để núp mưa núp nắng thôi, chứ không phải là nó là trụ cột. Đời sống của chúng ta là sống là mới quan trọng, linh hồn mới là quan trọng, nuôi dưỡng linh hồn để được trở về trên nước Chúa mới là quan trọng.
Chúa muốn Kinh Thánh cho chúng ta được biết là chúng ta đang ở đâu, chúng ta hiện tại chúng ta đang ở đâu, ăn ở trọ và tạm mà thôi. Còn nè, thiên đàng đời đời của chúng ta là trên nước trời, đó là lời hứa của Chúa. Cho nên tôi cùng quý bạn chị em chúng ta phải quan trọng và phải thích ứng, phải hiểu rõ niềm tin là gì. Mà ở trong Hebrew đoạn 11 câu thứ nhất đó là đức tin là sự biết chắc. Khi chúng ta tin nhận của Chúa Giêsu thì chúng ta biết chắc là sẽ được cứu, sẽ được về với Chúa, không có mơ hồ được. Chúng ta phải thẳng thắn và thẳng định như vậy. Ở trong đây thì Phaolô cũng tâm tình với ông Timôthê rằng là ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 từ câu 11 trở đi thì ông nói mấy cụm từ mà tôi xin được đọc ở đây. Hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, đức tin kính, đức tin yêu thương, nhịn nhục mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự con đã được gọi đến. Vì đó mà con đã làm chứng tốt cho nhiều người chung quanh con biết. Ở trong Timôthê có một câu nói, có một câu mà ông Phaolô nói lại, với nhắc lại trong Timôthê. Một người mà muốn được người ta làm chứng đó, một người mà hầu việc Chúa mà muốn được người ta làm chứng, là ai làm chứng? Ai nhớ không? Cha mẹ tôi làm chứng phải không? Mục sư làm chứng phải không? Ai làm chứng? Một người mà được hầu việc Chúa mà cho người khác biết Chúa là, thì người, là Kinh Thánh Timôthê nói rằng là người ngoại, được người ngoại làm chứng tốt. Mình sống phải thể hiện Chúa cho nhiều người. Mình phải sống thể hiện Đức Chúa Trời ở trong tôi và lời của Chúa ở trong tôi, và tôi sẽ phục vụ Chúa. Tôi sẽ sống để làm công việc Chúa. Cho nên chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta phải có một tinh thần tận hiến, tận hiến cả cuộc đời của mình. Một người lãnh đạo mà lơm cơm đến cuối năm, cuối hết cái nhiệm kỳ đòi lãnh double lương có được không quý ông bà anh chị? Được không? Sáng ngày vô đó nhìn cái rồi đi mất tiêu, không biết ổng đâu. Nhưng mà tới cuối tháng thì sao? Lương tao 40 triệu không đưa đủ. Tao có phàn nàn không? Chắc ông kế toán trưởng phàn nàn lắm mà. Ổng cấp lương cho ông này uổng, cấp lương tù sướng hơn. Không? Ông cái thống trưởng phải trực 24/24 tại đó để ông chấm công cho nhân viên, ông đủ thứ mọi việc, còn ông này vô đâu mất. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải nhìn đến đời sống chúng ta vì sự vinh hiển của Chúa, rồi vì gia đình nhỏ của chúng ta. Tôi thường nói, thường nhắc với nhau là gia đình là tế bào của xã hội, và nếu không có gia đình thì có xã hội không? Không, vô dụng mà thôi. Cho nên là một cơ đốc nhân, là một tín hữu tin lành, là một người được Đức Chúa Trời ban cho ơn riêng để được phục vụ hầu việc Chúa, mà chúng ta không có tận hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa thì lún nhân. Khi tôi mới qua đây thì tôi nghe cái từ mà tôi giật mình. Tôi nghe một sư nói rằng ở đây hội thánh có học thần học nhiều lắm. Tôi giật mình. Ở bên Việt Nam thì chúng tôi có thánh kinh căn bản 4 năm mới được cấp giấy chứng nhận của tổng hội, cơ đốc dục tổng hội. Nhưng mà qua đây thì cuộc đời Chúa có thế cũng học thần học. Tôi nghe cái danh từ tôi giật mình. Tôi tưởng nó lớn lắm. Nhưng hỏi lại mục sư thì mục sư nói tôi nói là tôi cũng theo hòa nhập được với hội thánh đó, với cái bước sống. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải biết được, chúng ta phải tận hiến cả cuộc đời của chúng ta để được phục vụ Chúa. Cái gương tốt thứ hai đó là phải biết giá trị thuộc linh. Cái giá trị nó quan trọng. Tôi muốn hỏi quý ông bà chị em chứ, đi nhất là cô Mai Lan đi ra chợ mua đồ, bán nhiều mua nhiều khỏi cần trả giá phải không? Có gì không? Vật gì cũng mua được phải không? Không phải như vậy. Cái giá trị nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng lắm. Con người đi ra xã hội mà không có một cái giá trị thì chắc chắn rằng thua rồi. Cho nên ở đây Kinh Thánh ông Phaolô ông nói nè, Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con, nhớ nè, con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Không phải người ta được cứu không đâu, mà là con và kẻ nghe con cũng sẽ được cứu. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây, cái điều quan trọng mà ông Phaolô muốn nhắc lại cho Timôthê đó là: vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Ông nói rằng là đừng có xưng tên dấu ngực nha. Ông Samson có xưng tên dấu ngực không? Tôi là sức mạnh nè, được Chúa đời phó thác nè. Nhưng mà đến cuối cùng thì sao? Thua trận. Cho nên ông Joseph không có nói gì đó. Ông Joseph nín lặng, cứ cầu nguyện với Chúa, cứ thinh lặng. Các anh đi làm thế nào đó thì kệ, miễn là sống đẹp lòng Chúa mà thôi, miễn là không chết thì được rồi. À, cho nên chúng ta thấy một đó là một điều rất là quan trọng. Ở trong đây ông Phaolô nói một cách rõ ràng ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 20 câu 28 rằng: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà chính Đức Thánh Linh đã lập anh em để coi sóc, để chăm hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình. Rất là một con rất là quan trọng. Điều quan trọng đây nè, giữ lấy mình, luôn cả bầy của mình. Bầy của mình không phải là giống như quản nhiệm giữ một bầy chiên to đùng như thế này, không phải. Bầy của mình là gia đình của mình, con cháu trong gia đình của mình. Phải hết lòng tận hiến, mình phải có một cái giá trị thuộc linh rất cao để mình quán xuyến nó như thế nào đó. Hết lòng, hết lòng mình đi, rồi cái thành đạt do ai? Do Chúa, chứ không có do mình được. Mình phải nói đi. Có khi nào mình không nói, kể là không được. Mình phải nói. Tôi ở nhà thì tôi, các con các cháu tôi nói là ba hay khó quá. Có người, có đứa thì nói ba dễ chứ đâu khó. Cũng trong ba đứa bốn đứa con thôi, nhưng mà có đứa thì nói ba dễ chứ ba không có. Phải làm vậy thì dễ thôi. Tôi ok, đúng. Đừng có làm sai theo cái trật tự lớp lan, cái quy định, cái quy chế của cuộc sống của gia đình. Cho nên là một cái đốc nhân thì chúng ta phải biết. Ở đây ở Philip, ông cũng nói, Phaolô nói trong Philip đoạn 2 câu 15 đó rằng là: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc của thế gian. Mình sống giống như chiếu sáng, mà Kinh Thánh nói là, ông Phaolô nói với hội thánh Philip là đuốc của thế gian. Cho nên là một cái đốc nhân khó chứ không có dễ. Nhưng mà khi hiểu được, biết ý muốn của Chúa thì dễ chứ không khó. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải thận trọng, phải cẩn thận, phải biết được điều đó. Ông Phaolô nhắc với Timôthê rằng: Timôthê con ơi, con hãy cẩn thận giữ gìn những gì mà Chúa đã giao cho con, tránh xa những chuyện nhảm nhí vô ích và những lời biện luận theo kiểu tri thức giả tạo. Tri thức giả tạo đó là rất là nguy hiểm. Cho nên đời sống theo Chúa của chúng ta mà chính Chúa Giêsu không dừng lại, dầu chúng ta đã phải chết trong tội lỗi, nhưng mà Chúa Giêsu không bỏ chúng ta. Chúa Giêsu nói gì ở trong Tiếng Lời Giăng đoạn 10 có mấy câu từ câu 9 trở đi thì cho chúng ta thấy rằng là: ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm thì đến để cướp giết, còn ta đến để giúp cho chiên, hầu cho chiên được sống. Không phải sống bình thường, mà sống gì? Sống dư dật. Rất là quan trọng. Chúa Giêsu thương chúng ta, yêu chúng ta, và Chúa Giêsu gìn giữ chúng ta một cách thỏa lòng, và Chúa cho chúng ta một cách dư dật mà khi chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị, lời Chúa sáng hôm nay có động lại cho chúng ta với đề tài là cẩn thận trong sự phục vụ Chúa. Có ba vấn đề mà tôi cùng quý ông bà anh chị chúng ta phải nhớ ở chỗ này. Ba chữ hãy thôi. Thứ nhất là hãy giữ mình. Thứ hai là hãy bền đổ. Thứ ba là phải làm gương tốt. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước thêm sức mới trên quý ông bà anh chị. Amen. Trân trọng kính mời thánh đồng đứng. Bây giờ chúng ta kiểm đời sống của chúng ta, kiểm lòng mình trước Chúa. để chúng ta giao thác cuộc đời của mình cho Ngài. Chúa ơi, con có cẩn thận. Chúa ơi, con có bước đi với Ngài chưa? Chúa cho con có bền đổ trong mọi hoàn cảnh không? Hay là con phải như thế nào? Xin Chúa tra xét lòng của chúng ta. Lạy Chúa quyền năng của chúng con, con cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng hôm nay chẳng những nói đến Timôthê nhưng cũng nói với mỗi lòng của chúng con. Vì chúng con là con cái yêu dấu của Ngài, chúng con là một con người tội nhân trước mặt Ngài, nhưng cảm ơn Chúa Ngài đã chuộc mua chúng con bằng huyết yêu thương của Ngài, cánh thai cho chúng con. Xin Chúa nhắc chúng con sống có giá trị để chúng con biết cẩn thận, chúng con sống trong mọi hoàn cảnh thách thức. Xin Chúa cho chúng con biết sống đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng con, để làm gương tốt như đuốc là chiếu sáng cho thế gian, cho nhiều người. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.